SBS Việt ngữ.
Xin được chào chị Tiến Nguyễn, cảm ơn chị đã dành thời gian phỏng vấn với SBS Radio liên quan đến những cái vụ băng đảng tấn công tại Sunshine, những cái thông tin cập nhật nhất. Được biết là vào tối ngày hôm qua từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối thì cảnh sát của Sunshine đã có một buổi gặp gỡ với lại các bạn sinh viên. Chị Tiến Nguyễn có thể cho biết là buổi gặp gỡ này đang diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, qua thì không những là chỉ có cảnh sát bên Sunshine mà còn có cả cảnh sát của Victoria, cảnh sát ở bên phía các phương tiện công cộng và các nghị viên ở bên hội đồng thành phố Brisbane Council, ban lãnh đạo ở bên cộng đồng tự do người Việt do chị Phượng Vĩ làm chủ tịch. Đa số là phụ huynh học sinh đến, tại vì là cũng gần cái ngày thi cuối kỳ của các em. Buổi gặp gỡ diễn ra nói chung là có rất nhiều những cái thông tin mà có lợi có ích cho không những là du học sinh mà cho cả cộng đồng người Việt Nam mình nữa. Chúng tôi cũng có tổng kết và ghi lại những cái ý chính. Kết quả ngày hôm qua thì là tôi thấy rất là happy. Cái việc mà mình mong muốn là được cảnh sát và hội đồng thành phố quan tâm, tập trung đến cái vấn đề người Việt Nam mình đưa ra thì là đã đạt được một số các kết quả khả quan.
Chị Tiến Nguyễn vừa mới chia sẻ thì buổi họp mặt này đã đưa ra một số cái kết quả khả quan. Vậy thì cụ thể những cái kết quả đó là gì thưa chị Tiến Nguyễn?
Thứ nhất là bên phía cảnh sát có giới thiệu và có giải thích về những cái mà liên quan đến cái cách phòng thân, có nghĩa là làm thế nào để cho chúng ta tránh được những cái rủi ro đó. Bởi vì là có một cái điều thực tế là không phải lúc nào cũng có cảnh sát đi tuần ở mọi lúc mọi nơi, thế nên là một cái điều cũng rất là quan trọng là mình phải học cái cách giảm thiểu những cái rủi ro bất trắc xảy ra cho mình. Họ có giải thích ví dụ như là mình không nên biến mình thành cái đối tượng dễ bị tập trung, dễ bị tấn công, như việc là đứng rút tiền ở nơi vắng người này, hoặc là cầm điện thoại hoặc là những đồ dùng cá nhân có giá trị như laptop hay là iPod đi ra ngoài đường. Khi nhìn thấy những cái đối tượng mà khả nghi thì là mình cần làm những cái hành động như thế nào, họ có giải thích rất là kỹ càng, và là những số điện thoại nào để mình gọi, chẳng hạn như là 000 hay là Crime Stopper, hay là gọi điện đến đồn cảnh sát gần nhất. Những hướng dẫn rất là cụ thể để cho mình có một cái sự hiểu biết, và khi nào bất trắc xảy ra thì mình có thể liên hệ với ai hoặc là nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ như thế nào. Và ngoài ra là còn một cái thông tin nữa tôi cho là cực kỳ là cần thiết mà cộng đồng mình phải biết được, đó là cái việc mà tăng cường cảnh sát ở vùng nào, huy động lực lượng thêm tập trung vào vùng nào, là nó còn phụ thuộc vào cái việc mà có nhiều những cái vụ này xảy ra được báo với cả cảnh sát hay không. Đó, thế nên là việc mà nếu như chúng ta không có chịu khai báo, có nghĩa là cái thống kê là trong cái vùng của chúng ta không có cái chuyện gì cả, sẽ rất là khó cho cảnh sát để xin thêm lực lượng tuần tra. Cái điều đấy là cái điều chắc chắn luôn. Nhân đây cũng muốn nhắn luôn, ngoài các em sinh viên là các anh chị trong cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Victoria, có nghĩa là bất kỳ một chuyện gì xảy ra, thậm chí chúng ta thấy hay là không nhất thiết chúng ta là nạn nhân, thì cái việc khai báo rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ phản ánh một cái bức tranh chung trung thực là cái chuyện này nó đã xảy ra ở đâu, nhất là những cái nơi công cộng thì luôn có những cái camera footage để người ta có thể kiểm tra được. Có những cái đường dây mà mình khai báo mà mình không cần phải đưa những danh tính của mình ra. Đó, tại vì là như hôm qua anh Phong bên cộng đồng người Việt tự do Úc Châu cũng có đưa ra nhiều những câu hỏi rất là thú vị và thông minh, bao gồm là cộng đồng của chúng tôi là có thói quen sợ không dám báo, thế nhưng mà cảnh sát hướng dẫn có những cách báo mà không có ảnh hưởng gì đến cái sự an toàn của mình. Khuyến khích là chúng ta tăng cái việc mà báo và liên hệ với cảnh sát nhiều hơn, tại vì đấy cũng là bằng chứng cho cảnh sát để yêu cầu thêm lực lượng. Nếu như chúng ta chỉ bàn luận quanh quanh thôi một vài vụ án mà không có bằng chứng, hay là không có một cái record hay là report gì cụ thể, thì đối với họ những thông tin đấy nó cũng giống như là hoang báo, có nghĩa là không có bằng chứng cụ thể. Thì là khi họ muốn giúp đỡ chúng ta thì chúng ta cũng phải hợp tác. Đó, cái sự hợp tác là quan trọng. Bởi vậy nên là tôi thấy là cái thông tin này là cần thiết.
À, thưa chị Tiến Nguyễn, được biết là cái buổi hướng dẫn và cung cấp thông tin từ phía cảnh sát với mục đích trang bị thêm những cái kiến thức cần thiết cho các bạn du học sinh hoặc là những cái bạn di dân mới từ Việt Nam mới qua đây. Vậy thì những cái bạn trẻ ngày hôm qua có tham gia đông hay không ạ?
Qua thì như tôi đã nói là các bạn trẻ là đa số là họ không tham gia, thế nhưng họ có đưa những cái mà ý kiến trước, bởi vì trước khi có cái buổi họp này thì là bên phía cảnh sát và hội đồng thành phố cũng đã đưa những cái form sang bên chị Phượng Vĩ để cho chúng tôi chuẩn bị, tức là đưa ra những cái vấn đề gì quan trọng để mà giải quyết dần. Thì chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái ý kiến phản hồi từ các bạn. Ví dụ như là khi nào thì các em cảm thấy là bất an, cái giờ nào là những giờ mà nó nguy hiểm, ví dụ như nó không phải giờ cao điểm này, hoặc là nó bắt đầu từ tầm tối trở ra cho đến rạng sáng, vực nào là nguy hiểm. Thì chúng tôi nhận được rất nhiều form, không những là chỉ ở Sunshine, ở gần những góc đường thư viện Sunshine hay là Sunshine Station, mà còn ở nhiều nơi. Richmond cũng được nêu tên ra, mặc dù cái buổi ngày hôm qua chúng tôi không có cover những cái vùng vùng khác ngoài vùng West đó. Thì và những cái gì mà làm cho các em cảm thấy là sẽ an toàn hơn, thì ý kiến đông đa số là thêm cảnh sát, thêm những cái camera, và tức là có những cái app mà nó hữu dụng hơn để mà cho các em trình báo này, tức là cắt bớt một số những cái công đoạn hành chính đi, tại vì mỗi mỗi một cái cuộc trình báo là nó cũng khá là mất thời gian.
Vậy thì dựa vào những cái survey, những cái thống kê mà các bạn sinh viên cũng như là những người trẻ Việt đã gửi về cho chị, thì chị nhận thấy là những cái điểm nào là những cái địa điểm nào là nơi mà các bạn cảm thấy bất an, và những cái khung giờ nào là những cái khung giờ nguy hiểm mà chúng ta khi mà ra đường cần phải lưu ý ạ? Chị có thể đưa ra những cái con số hoặc là những cái thông tin từ cái bản thống kê mà chị đã nhận được để cho thính giả có thể biết rõ hơn ạ?
Có, thì như tôi vừa mới trình bày vừa rồi đó, sau khi mà nhận được nhiều những cái phản hồi thì chúng tôi có lọc ra những riêng cái vùng West thôi, thì là đại đa số các em nói là tầm bắt đầu trời tối và bắt đầu vắng người. Cái tầm đó là bắt đầu vắng người là các em bắt đầu cảm thấy bất an. Và cũng có nhiều những cái incident xảy ra sau khi các em đi học tối về hoặc là đi làm thêm về. Thì đấy là cái thời điểm mà bắt đầu nguy hiểm. Hoặc là những thời điểm mà không phải là buổi tối nhưng nó lại không phải là giờ gọi là cao điểm. Tức là khi đấy nó rất là vắng người thì cũng là những thời điểm rất là nguy hiểm. Ví dụ như là giữa trưa chẳng hạn, thì có nhiều những bạn là bày là bị tấn công vào những cái buổi trưa vắng. Còn ở những nơi mà các em cảm thấy là nguy hiểm thì là vì đa số các em sinh viên, du học sinh bên này là dùng phương tiện công cộng. Chính vì thế mà là những cái lối đi mà khuất ở những cái sân ga, ví dụ như Sảnh Open, Sunshine, hoặc là khu vực cái ngõ nhỏ đi từ thư viện ra, cái car park, đấy cũng là những nơi mà các em thường xuyên va chạm phải những nhóm thanh niên gốc phi đi ra có những biểu hiện ví dụ như là xin đều hoặc là abusive bằng lời nói. Thì đấy là những cái chúng tôi tổng kết được và cũng đã có nói với cả cảnh sát về chuyện đó.
Xin được cảm ơn chị Tiến Nguyễn đã chia sẻ những cái thông tin cập nhật về buổi họp với lại cảnh sát và các nghị viên của hội đồng thành phố Brimbank ngày hôm qua.
Vâng, cảm ơn phóng viên.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.